Kính thưa quý bạn, chị em, hôm nay chúng ta tiếp tục học chương thứ 15, câu 29. Chúng ta đã học chương 1, chương 2 là thời thơ ấu của Chúa Giê-xu, công bố nước trời từ chương 3 tới chương 7, câu 29, và sứ vụ của Chúa Giê-xu ở Ga-li-lê, chương 8 đến chương 11, rồi mầu nhiệm nước trời với các dụ ngôn từ chương 11 đến chương 13, câu 53. Rồi chúng ta đang học cái phần thứ năm là Chúa Giê-xu, nước trời và giáo hội, từ chương 13 câu 54 cho tới chương 18 câu 35. Và chúng ta đang học ở chương 15 câu 29, với những chương 15 với những cái tranh luận về truyền thống mà người ta giữ những cái tập tục mà bỏ những cái luật lệ chính yếu của Thiên Chúa như Chúa Giê-xu trưng ra, về những cái việc mà họ coi thường việc giúp đỡ tôn kính cha mẹ để lấy tiền đó mà dâng cúng trong đền thờ, thì đó là cái cách giải quyết của con người. Rồi tới câu chuyện về những lời Chúa dạy về những cái gì từ bên ngoài mà vào thì không có làm cho con người ra ô uế, nhưng mà cái mà từ bên trong tâm hồn con người, những ý nghĩ xấu xa, dâm ô, tham lam, đố kỵ, ghen tương, nó từ trong lòng của con người ra. Mới cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Và chúng ta đã học qua việc Chúa chữa lành cho người con gái người đàn bà xứ Canaan, tức là một người ngoại, không phải người ở trong dòng tộc của người Do Thái. Và dĩ nhiên là Chúa đến với nhà chiên lạc nhà Israel trước, nhưng mà họ không nghe, thì Chúa vẫn mở cho những người ngoại đạo được nghe lời Chúa, được chữa lành. Và chúng ta tiếp tục thấy Chúa Giê-xu từ cái vùng Tyro-Sidon, Ngài đến cái vùng biển hồ Ga-li-lê. Mời chúng ta đọc câu 29. Đức Giê-xu xuống khỏi miền ấy, đến ven biển hồ Ga-li-lê. Người lên núi và ngồi ở đó. Có những đám người đông đảo kéo đến cùng người, đem theo những kẻ què quặt, đuôi mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân người và người chữa lành, khiến đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy. Thấy mọi người thấy những phép lạ Chúa Giê-xu làm và họ tôn vinh Thiên Chúa của Israel, vì Chúa đã cho con người làm nhiều cái điều kỳ diệu như vậy. Nhưng mà qua những cái điều kỳ diệu, những phép lạ mà Chúa Giê-xu làm, để cho thấy là Chúa Giê-xu là Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta, chứ không phải là con người bình thường. Cái điểm quan trọng là Chúa Giê-xu là đấng cứu thế đã đến trong trần gian này. Và mọi người chúng ta nhận ra khi Chúa Giê-xu chữa lành những bệnh tật cho con người, thì có cái bàn tay của Thiên Chúa đang thực hiện vượt qua những cái luật lệ tự nhiên. Và tất cả để đưa chúng ta tới chính Chúa Giê-xu Kitô. Ngài là hình bóng qua những cái dấu hiệu ở bên ngoài, những hoạt động của Chúa Giê-xu để đưa chúng ta đến với Chúa Cha. Và Chúa Giê-xu là Thiên Chúa. Ngài thấy Chúa Giê-xu là thấy Chúa Cha. Và Chúa dùng những cái hình ảnh ở bên ngoài, cả những phép lạ, cả những dụ ngôn, tất cả mọi cái đều đưa chúng ta tới nhận biết Chúa Giê-xu là đấng cứu thế, là Thiên Chúa, Cho nên qua phép lạ chung quanh biển hồ Galile, những người mà què quạt đuôi mù câm điếc được điệp chữa lành hết. Và chính các tiên tri đã loan báo trước về đấng cứu thế, cũng như cái lời mà Chúa Giêsu trả lời cho những môn đệ của Gioan về những việc Ngài đang làm qua cái mục vụ của Ngài, để các môn đệ của Gioan xác tín Ngài là đấng cứu thế. Và kế tiếp là cái phép lạ phó bánh ra nhiều. Chúng ta thấy có hai lần bánh hóa ra nhiều. Đây là một trong những phép lạ gây ấn tượng nhiều nhất cho chúng ta. Vì khi mà chúng ta biết Thiên Chúa vượt qua những cái trật tự tự nhiên, một dấu chỉ qua đó Thiên Chúa cho chúng ta khám phá ra ý muốn của Ngài và hoặc là cái trật tự vô hình của thế giới này, một điềm lạ đảo lộn mọi tiên lượng thông thường của chúng ta, một kỳ công mà chỉ mình Thiên Chúa mới có thể thực hiện được. Còn con người chỉ theo những cái định luật tự nhiên Thiên Chúa đã sắp xếp. Cho nên khi thấy những phép lạ như vậy, chúng ta thấy rõ ràng là Thiên Chúa có quyền năng trên cả bệnh tật, trên cả những cái định luật tự nhiên mà Thiên Chúa đã sáng tạo. Mọi cái con người làm nó chỉ ở trong cái quy luật mà Thiên Chúa đã làm ra, mà người ta gọi là quy luật của khoa học tự nhiên. Quy luật đó là do chính Thiên Chúa tạo dựng ra, chứ con người không có tạo dựng. Con người chỉ khám phá và sử dụng những cái định luật mà Thiên Chúa đã làm. Và vượt lên trên những định luật tự nhiên, thì Thiên Chúa có quyền trên những luật lượng tự nhiên, thì chúng ta gọi là siêu nhiên. Bởi vì có một bàn tay vô hình, đó là Thiên Chúa. Ngài điều khiển cả những trật tự tự nhiên và trật tự vô hình, siêu nhiên. Ngài có quyền trên những định luật mà Ngài đã lập ra. Cho nên khi mà con người chỉ đặt mình vào trong những cái định luật tự nhiên, thì chúng ta như một người mù chỉ thấy có một khía cạnh, như người mù xem voi. Chúng ta chỉ rờ được cái chân voi, hoặc rờ được cái đuôi voi, hoặc cái gì đó. Chúng ta diễn tả, không diễn tả một cách toàn vẹn. Cuộc sống của chúng ta có tự nhiên, có siêu nhiên. Cho nên khi chúng ta tin vào Chúa Kitô, chúng ta biết ngay cả thiên nhiên cũng phải im lặng, và cả cái chết cũng có thể sống lại. Chúa Giêsu có quyền trên cả những định luật tự nhiên. Cả vũ trụ này, đối với Kitô hữu, nó là guồng máy khổng lồ mà Thiên Chúa giao cho con người, để cho con người biết sử dụng theo thánh ý của Chúa. Và cả cái vũ trụ, mọi định luật, tất cả đều phản ánh cái sự hiện diện của Thiên Chúa, vì nó thực hiện trong một trật tự. Nó là hình bóng của sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Cho nên trật tự và công bằng vốn thuộc về bản tính Thiên Chúa, không bao giờ giảm bớt, nhưng vẫn giữ nguyên vẹn cái tự do của con người. Đó là điều kỳ diệu mà Thiên Chúa vẫn làm ở trong thế giới này. Chúa vẫn tôn trọng tự do của con người, và khi cần Thiên Chúa vẫn làm những phép lạ, như phép lạ bí tích thánh thể chẳng hạn. Qua những lần Chúa hóa bánh ra nhiều để dẫn đưa chúng ta tới chính bí tích thánh thể, Chúa nuôi dưỡng chúng ta. Và chúng ta với cái định luật khoa học thì chúng ta có thể tạo ra nhiều cơm bánh cho thể xác. Nhưng mà cho linh hồn của chúng ta là mình máu của Chúa, là lời của Chúa, chúng ta phải đến với Chúa Giêsu. Và cả những cái mà lo cho thể xác cũng đến từ Thiên Chúa đã tạo những cái định luật tự nhiên và con người khám phá để làm cái gì tốt hơn cho cuộc sống của con người. Xin mời đọc từ câu 32. Đức Giê-xu gọi các môn đệ lại mà nói: Thầy chạnh lòng thương đám đông vì họ ở luôn với Thầy đã 3 ngày rồi và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường. Các môn đệ thưa: Trong nơi hoang vắng này, chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no? Đức Giê-xu hỏi: Anh em có mấy chiếc bánh? Các ông đáp: Thưa, có 7 chiếc bánh và một ít cá nhỏ. Bấy giờ người truyền cho đám đông ngồi xuống đất. Rồi người cầm lấy 7 chiếc bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bể ra trao cho các môn đệ và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa người ta thu lại được 7 tấm đầy. Số người ăn có tới 4.000 người, đàn ông không kể đàn bà và trẻ con. Sau khi giải tán đám đông, Đức Giê-xu lên thuyền sang miền Ma-ga-đăng. Chúng ta thấy là lần phép lạ hóa bánh lần thứ hai, lần trước là 5 chiếc bánh và 2 con cá cho 5.000 người đàn ông không kể đàn bà cũng nít. Lần này là 7 chiếc bánh cho 4.000 người ăn no, là không kể tới đàn bà cũng nít. Thì qua những cái phép lạ này chúng ta thấy thứ nhất là Chúa thương xót chúng ta và Ngài vượt qua cả những cái định luật tự nhiên. Vì ở đây Thầy chạnh lòng thương đám đông, Chúa Giê-xu chạnh lòng thương xót. Nhu cầu của con người rõ ràng theo Chúa đã mấy ngày, Thầy không muốn giải tán họ mà để họ nhịn đói mà về, sợ họ bị xỉu dọc đường. Và chúng ta thấy có nhiều cái làng người dân tộc họ phải đi mấy chục cây số rồi tới nhà thờ để dự lễ, đi từ ngày thứ bảy hôm trước để dự lễ sáng Chủ nhật, và nhiều khi trên đường về họ không còn gì để ăn nữa. Và nhiều nhà thờ ở Gia Lai Kon Tum chẳng hạn, có nhiều nhà thờ sau lễ là phải nấu bao nhiêu nồi cơm và bắt cho mỗi người một cục cơm để trên đường đi. Đi trong rừng mà đâu có hàng quán gì, vả lại họ cũng không có tiền để mua cái gì, nên làm những cái nắm cơm vắt mang đi được để cho mỗi người có một chút gì để ăn trên đường đi về. Và Chúa thương xót từng người chúng ta, nên các mục tử Chúa cũng tiếp tục nhiều nơi cũng cần trợ giúp dọc đường cho những người đến với Chúa, nghe lời Chúa và nâng đỡ những người thành tâm đi tìm kiếm Chúa mà họ gặp khó khăn. Và ở đây chúng ta thấy trong nơi hoang vắng này, chúng con lấy đâu ra đủ bánh? Tức là có tiền cũng không mua được. Thì Chúa Giê-xu đã hỏi thẳng các môn đệ: Anh em có mấy chiếc bánh? Và họ đã tính được có 7 chiếc thôi và ít con cá nhỏ. Và Chúa đã làm cho nó ra số lượng nhiều và ăn còn dư 7 thúng đầy. 7 là con số gọi là con số tròn đầy. Như là 7 ngày Chúa tạo dựng thế giới, ngày 6 ngày ngày thứ 7 thì Chúa nghỉ ngơi về tuần lễ 7 ngày. 7 bí tích để nói về con số 7 là con số tròn đầy, những ân sủng của Chúa đổ xuống qua 7 bí tích. Con số 7 đối với người Do Thái nó quan trọng vậy. Và phần trước lần khóa bánh lần thứ nhất thì chúng ta nhớ là 5 chiếc bánh cho 5.000 người ăn no, không kể đàn bà con nít, và dư ra 12 thúng đầy. Còn ở đây là 7 thúng, 12 thúng để chỉ về 12 chi tộc Do Thái. và Chúa Giêsu đã thực hiện những cái dấu lạ đó để chúng ta hiểu được là Thiên Chúa yêu thương chúng ta, và cũng qua đó để chúng ta đi lần tới cái bí tích thánh thể mà Chúa Giêsu rao giảng về bí tích thánh thể ở trong Phúc Âm Gioan chương 6, sau những lần mà Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để dẫn đưa từ cái của ăn vật chất cho thân xác đi tới cái của ăn cho chính linh hồn của chúng ta, mà trong tình yêu Chúa kết hiệp chúng ta nên một với Ngài. Ngài muốn đến với chúng ta, trao ban cho chúng ta chính mình máu của Ngài. Chúng ta được nên một với Ngài, sức sống của Ngài được chảy tràn trong chúng ta, máu thịt Chúa tan hòa trong thịt máu của chúng ta. À, và đó là cái hạnh phúc cho con người, vì Thiên Chúa yêu thương đã đến ở giữa chúng ta. Và những ai tín thác vào Chúa, chúng ta không chỉ sống nhờ cơm bánh thôi, mà còn nhờ chính lời của Chúa, chính mình máu của Chúa. Chúng ta tín thác vào Chúa, và biết bao nhiêu người đã từng sống nhờ bí tích thánh thể, và nhờ bí tích thánh thể được chữa lành rất là nhiều người qua những phép lạ ở Lộ Đức chẳng hạn, hoặc là nhiều nơi trên thế giới như những người đã được Chúa nuôi sống cả một cái giai đoạn dài mấy chục năm mà chỉ cần rước mình máu Thánh Chúa thôi. À, chẳng hạn như bà Teresa Newman, là một cái điều kỳ lạ là bà cả một cái giai đoạn dài mấy chục năm chỉ sống bằng mình máu của Chúa. 35 năm ròng rã Newman không có ăn uống, chỉ sống nhờ rước lễ hàng ngày. À, và mãi từ năm 1927 tới 1962 tháng 9 bà mới về với Chúa. Thì tất cả những điều đó để cho chúng ta hiểu được là Thiên Chúa yêu thương chúng ta, và Ngài có quyền năng trên những định luật tự nhiên. Chúng ta, dĩ nhiên chúng ta không có đòi hỏi Chúa phải làm những dấu lạ chúng ta mới tin. Nhưng mà quá nhiều chứng từ cho chúng ta ở trong thế giới này, và nguyên với lý trí tự nhiên, con người cũng nhận biết có Thiên Chúa trong một cái thế giới để có trật tự như thế này. À, và qua đó chúng ta biết rõ về Thiên Chúa yêu thương chúng ta, và Ngài muốn cho chúng ta hãy đến với Ngài để Chúa ban cái sức sống của Chúa cho chúng ta. Và kế tiếp ở chương 16, người Do Thái đòi cái dấu lạ từ trời. À, họ đòi những cái dấu hiệu ở bên ngoài. Nhưng mà khi họ không có muốn tin, thì dấu hiệu có hay không cũng chẳng thành vấn đề. Tại vì khi mà đã tin rồi thì không cần dấu hiệu. Mà khi không muốn tin thì có bao nhiêu dấu hiệu họ cũng không có chấp nhận. Và họ đủ cách để ngụy biện. Họ lý luận đủ điều. À, vì vậy mà Chúa Giêsu đã từ chối làm phép lạ để chứng minh cái quyền uy của Ngài. Chúa làm được tất cả, nhưng mà Chúa không có muốn tỏ lộ cái quyền uy của Ngài theo cái cách của con người biểu diễn ở bên ngoài. À, và ai mà yêu chuộng sự thật và tìm sống ngay lành sẽ nhận ra bàn tay của Thiên Chúa trong các hành động của Chúa Giêsu, các môn đệ của Ngài. À, cho dù người ta phê bình, chỉ trích, nói xấu các ngài đi nữa, nhưng mà đó là những người không tin. Còn khi những người tin và sống với Chúa thì không cần những cái dấu hiệu, dấu lạ ở bên ngoài đâu, hoặc là một cách để biểu diễn ở bên ngoài. Xin mời đọc từ chương 16 câu 1. Bây giờ có những người thuộc phái Pharisêu và phái Sa đốc lại gần Đức Giêsu để thử người. thì xin người cho thấy một dấu lạ từ trời. Người đáp, chiều đến các ông nói, ráng vàng thì nắng, rồi sớm mai các ông nói, ráng trắng thì mưa. Cảnh sắc bầu trời thì các ông biết cách nghĩa, còn thời điểm thì các ông lại không cách nghĩa nổi. Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ của ông Jonah, rồi người bỏ họ mà đi. Dấu lạ Jonah tức là dấu lạ Chúa Giêsu chết 3 ngày sống lại, dấu lạ phục sinh của Chúa Giêsu. Và các tông đồ đã dùng cái mạng sống của mình để làm chứng cho sự phục sinh của Chúa Giêsu. Và đó là cái dấu lạ cao nhất, cái phép lạ lớn nhất của Chúa Giêsu là phép lạ phục sinh. Chỉ những người có đức tin mới hiểu được. Không có niềm tin vào Chúa thì không có chấp nhận bất cứ cái gì hết. Vì không có muốn tin thì làm sao có thấy dấu lạ thì cũng giải thích đủ cách hết. Thế nên những người Pharisee, những người Sa Đốc là những người họ không có muốn tin. Vì họ tìm cách để bắt bẻ theo dõi Chúa Giêsu và bắt bẻ Chúa Giêsu thôi. Chứ không phải là họ muốn thay đổi cuộc sống của họ, không muốn hoán cải. Đó là một cái sự thật. Vì vậy mà khi mà họ đang cầm quyền thì họ đâu có muốn ai nổi bật hơn họ. Xin chúng ta đọc tiếp từ câu 5 về men của người Pharisee và Sa Đốc. Cái men mà ham danh vọng, ham tiền bạc và gì? Phô trương ở bên ngoài. Khi sang bờ bên kia, các môn đệ quên đem bánh. Đức Giêsu bảo các ông, anh em phải cẩn thận, phải coi chừng men Pharisee và Sa Đốc. Các môn đệ nghĩ thầm rằng tại chúng ta không đem bánh. Nhưng biết thế, Đức Giêsu nói, sao anh em lại nghĩ đến chuyện không có bánh? Người đâu mà kém tin vậy? Anh em chưa hiểu ư? Anh em không nhớ là chuyện 5 chiếc bánh nuôi 5.000 người sao? Và anh em còn thu lại được bao nhiêu giỏ? Rồi chuyện 7 chiếc bánh nuôi 4.000 người nữa, và anh em còn thu lại được bao nhiêu thúng? Tại sao anh em không hiểu rằng thầy chẳng có ý nói về bánh? Khi thầy nói, anh em phải coi chừng men Pharisee và Sa Đốc. Bây giờ các ông mới hiểu là người không bảo phải coi chừng men bánh, mà phải coi chừng giáo lý Pharisee và Sa Đốc. Cái cách dạy dỗ của họ, cách cắt nghĩa và cách sống của họ là những cái hình thức ở bên ngoài, không có đặt trọng tâm vô Chúa. Khoe khoang ở bên ngoài để người ta khen tặng mình cái này cái nọ, đó là cái nguy hiểm. Trong số những gì Chúa Giêsu đã làm và chia sẻ các môn đệ, ở đây chúng ta thấy họ hiểu sai về lời của Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu muốn nói về một cái gì cao hơn. Đó là những cái giáo lý sai lạc, cái cách cắt nghĩa luật của Chúa một cách sai lạc. Còn họ lại nghĩ về cái của ăn cho thân xác thôi, về men để làm bánh hoặc là những cái rất là tầm thường hàng ngày. Và dĩ nhiên là chúng ta cần để sống, nhưng mà nó không phải là cùng đích. Cùng đích của chúng ta ở nơi Chúa. Cho nên chỉ có lời chân lý của Chúa mới đưa chúng ta tới cái sự hạnh phúc vĩnh cửu ở trên thiên quốc và cái bình an bây giờ. Và những người lãnh đạo Do Thái giáo thì họ ham mê quyền lực, tiền bạc, danh vọng. Họ đang làm sở hữu chủ các địa vị, quyền bính, tài năng và bao nhiêu công trạng của họ. họ đâu có chấp nhận một người nào cao hơn mà lại từ một cái vùng quê mà bây giờ nổi tiếng như Chúa Giêsu. Cho nên họ vẫn giữ ở trong lòng của họ cái sự kiêu căng của họ, rồi những cái sự hiểu biết sai lạc, những cái giáo lý sai lạc khi họ giải thích lời của Chúa, luật của Chúa theo cái ý nghĩ của con người mà Chúa Giêsu đã từng lên tiếng chỉ trích. Và ở trong chương 23 chúng ta sẽ thấy có nhiều lời chỉ trích nặng nề hơn. Thì vậy mà kêu gọi các tông đồ đừng có để cho mình bị dính vào men của biệt phái và đại phái đi siêu, tức là cái tinh thần của họ, cái giáo lý của họ. À, kế tiếp chúng ta có một cái đoạn văn đặc biệt của giáo hội và Chúa Giêsu thành lập giáo hội với 12 thánh tông đồ, nhưng mà đứng đầu là Phêrô, mà Chúa Giêsu đã trao cái chìa khóa cho Phêrô cầm giữ. Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, có người lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: này anh Simon con Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy đấng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh cầm buộc điều gì trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cỡ điều gì trên trời cũng sẽ tháo cỡ như vậy. Rồi người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô. Chúng ta thấy Chúa Giêsu hỏi về chính Ngài là ai, người ta nói thế nào. Và cuối cùng Chúa hỏi về chính nhóm 12, nghĩ Ngài là ai. Người ta nói thế này thế kia, đó là chuyện ở bên lề. Nhưng mà cái chuyện quan trọng là cái mối dây liên hệ, cái nhìn của môn đệ của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là ai đối với họ? Và Phêrô đã đại diện cho các tông đồ, đã trả lời một cách mau mắn: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Xác quyết điều này không phải là chuyện dễ đâu. Các nhà thông thái, tiến sĩ luật, hiểu kinh thánh, giáo sư kinh thánh đi nữa, nhưng mà không có nhận được Chúa Giêsu là con Thiên Chúa. Phêrô, một người chài lưới, nhận ra Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, là Đức Kitô. Nhưng mà Phêrô vẫn còn nghĩ Đức Kitô theo cái nghĩa của người Do Thái, tức là nghĩ Đức Kitô liên hệ tới chính trị, về kinh tế, những cái thế lực của trần thế, giống như David ngày xưa, chứ không có nghĩ tới một Đức Kitô sẽ qua chịu khổ nạn. Mà cái phần kế tiếp chúng ta sẽ thấy cái căn tính của Chúa Giêsu nó khác với những gì mà con người suy nghĩ, nó khác với những cái điều mong muốn của con người. Nhưng mà cũng qua cái đoạn văn này, từ chương 16 câu 13 cho tới câu 20, chúng ta thấy rõ ràng là cái phần này đã nói rõ về giáo hội mà được đặt nền tảng vào cái niềm tin vào Chúa Giêsu là Đức Kitô, con Thiên Chúa. Đó là nền tảng chính của giáo hội. Tin vào Chúa Giêsu là con Thiên Chúa. Và thứ hai là cái vị trí của Thánh Phêrô và người đứng đầu các tông đồ cho tới những người kế vị Thánh Phêrô. Rồi một cái điểm kế tiếp là giáo hội cần phải có một vị lãnh đạo hữu hình. Chứ Chúa không có lập một giáo hội gọi là trong trí tưởng tượng của con người. Nhưng mà Ngài chọn 12 tông đồ đó ra và đặt Phêrô đứng đầu. Niềm tin vào Đức Kitô, con Thiên Chúa, mà ông Phêrô là người đầu tiên trong các tông đồ lên tiếng công bố, là một cái ơn Thiên Chúa ban cho. Chúa Jesus xác quyết rõ ràng như vậy. Không phải phàm nhân đâu. Không phải con người có thể bàn luận với nhau được. Nhưng mà chính Chúa Cha. Không phải do xác tín thuần túy của con người mà tin được vào Chúa Kitô, cũng không do một sự gắn bó tình cảm suông với Chúa Giêsu đâu. Lời Chúa nói với Phêrô, anh thật là người có phúc, nó cũng có giá trị đối với mọi người chúng ta ngày hôm nay, bởi vì chính Chúa Cha đã chọn chúng ta, đã tác động cho Phêrô hiểu được Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, thì Chúa Cha cũng tác động trên mỗi người chúng ta ngày hôm nay, chúng ta chọn Chúa Giêsu, chọn theo Chúa Giêsu, và Ngài, chính Ngài đưa chúng ta đến với Chúa Cha. Và Simon được đổi tên là Phêrô, nghĩa là tảng đá, mà Chúa Giêsu nói ở đây. Anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy. Và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Đó là cái lời báo trước của Chúa Giêsu. Để cho chúng ta biết được Chúa Giêsu đã xây dựng trên tảng đá hội thánh là Thánh Phêrô và các tông đồ. Cho nên Phêrô đã trở nên nền tảng cho hội thánh. Chúa có quyền lựa chọn Phêrô đứng đầu và cái sứ mệnh mới của Phêrô, cho nên Ngài đổi từ tên là Simon sang Phêrô. Ngài nói rõ ràng cho chúng ta, anh là Phêrô. Còn phần trước, này anh Simon, con Jonah, anh thật là người có phúc. Nhưng mà phần kế tiếp là Ngài đổi tên của Phêrô, nghĩa là tảng đá. Và trên tảng đá mà xây hội thánh thì nó vững bền, chứ không phải xây nhà trên cát, xây một cách dễ dàng. Ở đây xây một cách khó khăn, xây qua cuộc tử nạn mới đến phục sinh vinh quang được. Và cái sứ mạng của Phêrô và những người đứng đầu trong giáo hội kế vị Thánh Phêrô là Đức Giáo Hoàng ở Roma cho tới ngày hôm nay. Cho nên lời của Chúa Giêsu nói Phêrô nó còn có giá trị cho những người kế vị. Và từ thời cựu ước, Thiên Chúa đã muốn cho dân người có một trung tâm điểm hữu hình. Đó là Jerusalem, và dân Israel không hướng, luôn luôn hướng về trung tâm điểm của mình là đền thờ và các vua thuộc dòng dõi vua David. Khi tuyển chọn David, Thiên Chúa đã hứa cho một mưu vệ vua sẽ đời đời ngự trị vương quốc Thiên Chúa. Lời hứa này đã được ứng nghiệm nơi chính Chúa Giêsu. Và qua Thánh Giuse, Chúa Giêsu đã nhận cái vương quyền từ David đến Giuse đến Chúa Giêsu. Và giờ đây Chúa lại chọn ông Phêrô để làm nền tảng hữu hình, để cho mọi người thấy rõ cái sứ mạng mà Chúa Giêsu giao xuống cho ngôi nhà của Thiên Chúa là hội thánh. Thì hội thánh thuở ban sơ đã có ông Phêrô giữ cái vai nào, thì hội thánh trong tương lai và hiện tại là những người kế vị Thánh Phêrô cũng có cái thẩm quyền đó. Và Chúa nói tiếp là Anh cầm buộc điều gì trên trời dưới đất mà anh cầm buộc thì trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dù là Phêrô có lỗi lầm, có chối Chúa, có thế nào đi nữa, thì cái lời nói tối hậu xác quyết của Phêrô và người kế vị nó có một giá trị đối với Thiên Chúa. Anh cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, mà tháo cỡ dưới đất thì trên trời cũng tháo cỡ như vậy. Cho nên ngày hôm nay những gì mà Đức Giáo Hoàng công bố, chẳng hạn như Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội là một cái tín điều mới công bố năm 1854 thôi. Còn trước kia ai muốn tin thì tin, mặc dầu trong giáo hội đã tin Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, nhưng mà chưa có công bố là một cái tín điều bắt buộc mọi người phải tin. Nhưng mà sau cả 1.800 năm sau, giáo hội mới công bố năm 1854. Cho nên Đức Giáo Hoàng sau khi liên kết, học hành, nghiên cứu và đã hiểu được tất cả những gì Chúa đã mặc khải qua Kinh Thánh và qua Thánh Truyền, các ngài hiểu được và các ngài đã công bố những cái tín điều cho chúng ta, cũng như cái quyền điều khiển cầm buộc hay tháo cỡ, là tiếng nói tối hậu của Đức Giáo Hoàng xác quyết ai thuộc về và ai không thuộc về thành phần của giáo hội, điều gì giáo hội buộc và điều gì giáo hội không buộc phải tin. Cho nên lịch sử giáo hội sơ khai cho thấy các thế kỷ đầu tiên, giáo hội địa phương đã có ý thức và quyền bính tối cao của giám mục Roma là Đức Giáo Hoàng, là người kế vị Thánh Phêrô. Và vai trò của Đức Giáo Hoàng cứ phát triển theo dòng lịch sử và càng mang tính cách tất yếu hơn nữa, do những khác biệt về địa lý và văn hóa làm cho mối căng thẳng giữa các Kitô hữu càng ngày càng trầm trọng, cứ chia rẽ nhau mãi, không cùng một cách biểu hiện cái niềm tin của mình, thì có vị trí của giáo hoàng để hướng dẫn và giải quyết qua những công đồng họp hành, và cuối cùng Đức Giáo Hoàng sẽ công bố một cái tín điều nào đó hoặc là một cái lối giải quyết nào đó. Chẳng hạn như ngày thời của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục chẳng hạn, người ta cổ võ về vấn đề phá thai hoặc là tránh thai cách này cách khác, nhưng mà cuối cùng Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã xác quyết là phải giữ đúng luật của Chúa, là không có theo những phương pháp của con người, phương pháp nhân tạo để ngừa thai, và phá thai thì tuyệt đối là một cái tội rồi, và bị vạ tuyệt thông nữa. Cho nên Đức Giáo Hoàng có cái quyền để làm cái gì tốt nhất theo ý của Chúa và công bố cho mọi người để chúng ta cùng tin, cùng một đức tin, cùng một kỷ luật ở trong giáo hội. Nhìn nhận cái sứ mạng của Thánh Phêrô không có nghĩa là lời nói của Ngài át hẳn tất cả những cái tiếng nói khác ở trong giáo hội, cũng không có thanh minh cho một cái cơ cấu bóp nghẹt cái sự sống của giáo hội đâu. Nhưng mà đoạn văn này để xác quyết cái nền tảng của giáo hội và cả một cái tông đồ đoàn mà Phêrô là người giữ cửa, người đứng đầu. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Phêrô là người công bố sau khi họp hành với các tông đồ, thì ngày hôm nay Đức Giáo Hoàng cũng họp với tất cả các giám mục, các hồng y trên thế giới. Đó là những cái công đồng chung. Và vì vậy mà mỗi người chúng ta đều có cái bổn phận phải học hỏi, phải suy nghĩ và nói lên cái điều mà mình cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Có như vậy thì đời sống của chúng ta nó có một cái hiệp nhất ở trong giáo hội, và quyền lực tử thần sẽ không thắng được. Quyền lực tử thần không thắng được. Ở đây muốn nói tới là chính ma quỷ và ngay cả những cái cổ võ của ma quỷ nơi các vua chúa để bắt đạo, hoặc là cái người vào trong giáo hội để tạo những cái mầm bên trong giáo hội để hủy hoại giáo hội, để người ta tin sai lạc khi cài người vào trong giáo hội để họ công bố, hoặc là họ làm gương mù gương xấu, hoặc là công bố những cái sự sai lạc về tín lý và tư tưởng hướng dẫn hành động. Một tư tưởng sai sẽ đưa con người tới chỗ diệt vong. Chỉ có lời Chúa Giêsu là chân lý. Cho nên dù có bị tấn công từ bên trong, hay là dù tấn công bị bên ngoài, cũng không thể nào cản trở giáo hội chu toàn cái sứ mạng cứu độ của mình. Và trong sách Khải Huyền từ chương 12 đến chương 17, chúng ta thấy nói rõ về cái cuộc đối đầu giữa giáo hội và ma quỷ trong thế giới ngày hôm nay. Nên qua cái đoạn Kinh Thánh này, chúng ta thấy rõ ràng cái sứ mạng mà Chúa giao cho Phêrô và những người kế vị. Chúa hứa trước Chúa sẽ bảo đảm để cái quyền lực của sự giữ mà không có lấn át giáo hội và không có triệt tiêu giáo hội được, mặc dù giáo hội phải chấp nhận qua khổ nạn mới đến phục sinh vinh quang với Chúa Giêsu. Và kế tiếp chúng ta thấy lần đầu tiên Chúa Giêsu công bố về cuộc thương khó của Chúa. Từ lúc đó Đức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người: xin Thiên Chúa thương đừng để thầy phải gặp chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: Satan lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Chúng ta thấy Chúa Giêsu vừa mới khen Phêrô ở phần trước khi Phêrô tuyên xưng cái niềm tin của mình, và Phêrô chỉ hiểu Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, là đấng cứu thế. Nhưng mà Phêrô không có hiểu được cái sứ mạng của Chúa Giêsu là vua tình yêu. Ngài mang tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa đến. Ngài chấp nhận tất cả mọi cái xảy đến với Ngài. Vì Ngài yêu thương, Ngài chấp nhận tất cả, không có loại trừ bất cứ cái đau khổ nào. Ngài sẵn sàng hy sinh toàn bộ cho mỗi người chúng ta. Vì vậy mà con đường của Chúa Giêsu nó khác với cái suy nghĩ của con người. Những người lãnh đạo Do Thái giáo, những người dân chúng thời của Chúa Giêsu, họ đều biết là đấng cứu thế sẽ đến, và dĩ nhiên cũng có người cũng như Phêrô tin Chúa Giêsu là đấng cứu thế, là con Thiên Chúa, nhưng mà vẫn ở trong cái não trạng của người Do Thái. Muốn một đấng cứu thế theo nghĩa chính trị, giải thoát họ khỏi nô lệ đế quốc Roma. Rồi chúng ta thấy rõ ràng cũng một con người Phêrô, nhưng mà trước đó được Chúa khen, bây giờ là cái nhân tính của con người. Và Chúa Giêsu nói rõ ràng: Satan lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Tư tưởng của anh không phải của Thiên Chúa mà là của loài người. Cho nên một câu nói ra có thể là từ thần khí của Chúa, có thể là từ tà khí của ma quỷ, cũng có thể là từ cái nhân tính của con người chỉ quy tụ về chính mình. Và lần đầu tiên Matthew đã trình bày cho chúng ta Đấng cứu thế sẽ phải qua cuộc khổ nạn mới đến phục sinh vinh quang được. Và những người lãnh đạo Do Thái, dân chúng, tất cả mọi người đều biết Đấng cứu thế sẽ đến, nhưng mà họ không có nghĩ tới là Đấng cứu thế sẽ phải chịu khốn khổ cho đến chết trên thập giá. Vì vậy đây là lần đầu tiên và thứ ba lần Matthew trình bày cho chúng ta về việc tuyên báo cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Và con đường của Chúa Giêsu đi là con đường qua tử nạn mới đến phục sinh vinh quang. Con đường này là một Kitô hữu, chúng ta không có thể đi con đường nào khác hết. Con đường này nó rõ ràng cho từng người chúng ta, để chúng ta không có phải suy nghĩ một cái hướng đi nó khác biệt với người khác nữa. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng cái căn tính của Chúa Giêsu là một Thiên Chúa tình yêu, mà một tình yêu chân thật, một tình yêu quảng đại, một tình yêu đến để phục vụ, chứ không phải là một tình yêu hưởng thụ theo lối của trần gian. Cho nên nó khác biệt hoàn toàn với những gì chúng ta suy nghĩ. Vì vậy, căn tính của Chúa Giêsu phải là căn tính của mỗi người Kitô hữu. Và qua đó chúng ta đọc tiếp, chúng ta thấy Chúa Giêsu đưa cái điều kiện hoàn toàn không theo ý nghĩ của con người, không phải riêng gì Phêrô ngày xưa đâu, mà cả ngày hôm nay chúng ta cũng vậy. Điều kiện để theo Chúa Giêsu là phải từ bỏ chính mình. Từ bỏ chính mình hoàn toàn, không phải là chỉ có sẵn sàng chịu đau khổ với Chúa Giêsu đâu, hoặc là từ bỏ một cái thói quen nào đó, một cái vui thú nào đó thôi. Không phải chỉ dừng lại với nó, mà còn đi xa hơn nhiều, là lựa chọn mất hoàn toàn, mất cả mạng sống của mình vì yêu mến Chúa Kitô, vì tin vào Ngài, và dám vác thập giá mình, tức là lấy chính cái con đường khổ nạn của Chúa Giêsu và sứ mạng của Ngài, và chính cái căn tính của Chúa Giêsu như là căn tính của riêng mỗi người chúng ta. Và tất cả những cái sự nghịch lý đó, Chúa Giêsu đã đi. Nghịch lý với bản tính của con người, Chúa Giêsu đã đi, và chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu. Chúng ta lựa chọn theo Chúa Giêsu hoặc là không. Chúa mời gọi thôi. Mà không thì chúng ta không có thể sống đời đời với Chúa Giêsu. Không phải là đe dọa, nhưng mà Chúa tôn trọng cái tự do của con người. Yêu Chúa thì chấp nhận đi qua con đường khổ nạn với Chúa. Cho nên kế tiếp là điều kiện để theo Chúa Giêsu. Xin đọc câu 24. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, mắc thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào lợi ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha người cùng với các thiên thần của người. Và bây giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Thầy bảo thật anh em, trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy con người đến hiển trị. Chúng ta thấy Chúa Giêsu nói rõ ràng cho chúng ta rồi. Rõ ràng là muốn theo Chúa phải từ bỏ chính mình. Không phải từ bỏ một cái thú vui, hút thuốc, uống rượu, hoặc là cờ bạc, chỉ điếm hay là lừa đảo gì đó. Không phải chỉ có một cái thôi, mà dám yêu thương là trao ban cả cuộc đời của mình, 100% cuộc đời của mình, để làm vui lòng Thiên Chúa, để yêu mến Chúa như Chúa đã yêu chúng ta cho đến chết trên thập giá. Chúng ta có dám bỏ mình hoàn toàn không? Và dám lấy cái căn tính của Chúa Giêsu, mình là chi thể của Chúa Giêsu, dám sống cái căn tính của Chúa Giêsu ở trong thế giới này, để sống cái tình yêu vô điều kiện của Chúa, sẵn sàng hy sinh vì tình yêu. Khi chúng ta chưa biết yêu, chúng ta không có thể nào mà dám từ bỏ. Chúa Giêsu dạy chúng ta yêu như thế nào. Và khi không biết yêu như thế nào thì gia đình chúng ta ly dị. Bao nhiêu cái thanh thiếu niên nam nữ không có tin nhau, bởi vì đâu có yêu nhau thực sự đâu, chỉ là cám dỗ của tính dục thôi. Vì vậy chúng ta xác quyết, nếu chúng ta được lời lại cả thế gian mất linh hồn được ích gì. Vì vậy mà biết bao nhiêu người ráng mà đạt được tiền bạc, danh vọng, lạc thú trần gian, để rồi mất linh hồn đời đời thì được ích gì. Chúng ta có thể lừa đảo, chúng ta có thể mưu mô xảo quyệt để chúng ta đạt được nhiều tiền bạc, nhưng mà cũng chỉ hưởng thụ 100 năm thôi, không có hơn, mà sống trong cái bấp bênh, trong cái lo sợ, và cuối cùng không có chỗ bên kia thế giới. Trong khi Chúa tạo dựng chúng ta để sống đời đời với Chúa, chúng ta có dám từ bỏ chính mình không? Dám hy sinh chính mình không? Không phải từ bỏ một vài ba cái thú vui của mình, mà là từ bỏ chính mình, vác thập giá của mình, là những cái bổn phận hàng ngày của chúng ta làm với Chúa Giêsu. Trong chính căn tính của Chúa Giêsu, chúng ta lấy cái con đường khổ nạn của Chúa Giêsu và sứ mạng của Chúa Giêsu, chúng ta thực hiện trong đời sống gia đình của mình. Khi chúng ta nhường nhịn nhau, khi chúng ta tha thứ cho nhau, khi chúng ta dùng tất cả những gì mình có khả năng để phục vụ, để đem lại hạnh phúc cho nhau, là hạnh phúc của chính mình, thì lúc đó chúng ta sẽ sống một đời sống nó mới hoàn toàn, nó khác hoàn toàn, nó không phải theo cái lối là mạnh được yếu thua nữa. Đó là lối của trần gian. Nhưng mà con người yêu thương, cứ gieo những hạt giống yêu thương sẽ gặt hái những hạt giống yêu thương. Còn khi chúng ta dừng lại ở cái ích kỷ của mình, dừng lại những cái mà trần gian đang tranh chấp, và mình cũng nỗ lực đấu tranh để đạt được cái này cái kia ở trên trần gian, thì chúng ta được lời lại cả thế gian mất linh hồn được ích gì. Đó là một sự thật mà ngày hôm nay nhiều người đã liều mất cái sự sống đời đời của mình và không có tìm kiếm và sống theo cái căn tính của Chúa Giêsu, cái sứ mạng của Chúa Giêsu ở trên trần gian. Do đó mà đời sống của chúng ta nó không có hạnh phúc, bởi vì Chúa tạo dựng chúng ta cho Chúa. Chúng ta không đi đúng cái kế hoạch của Chúa, chúng ta không hạnh phúc. Phêrô đã suy nghĩ theo cách của mình và bị Chúa quở trách là tư tưởng của loài người, cản lối của Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta muốn theo Chúa Kitô, chúng ta phải vượt qua những cái tư tưởng của con người, cái suy niệm, cái quan niệm sống của con người bình thường, để chúng ta vượt lên cao hơn đến cuộc sống đời đời, những tư tưởng của Chúa Giêsu, để chúng ta cùng kết hiệp với Chúa Giêsu đến để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ. Thì đời sống của chúng ta nó sẽ hạnh phúc. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu báo trước là con người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha người. Chúng ta theo Chúa Giêsu để chúng ta đến cái sự phục sinh vinh quang mà chính Chúa Giêsu đã sống lại vinh quang rồi. Và khi trở lại, Ngài sẽ sáng láng tốt lành. Và Ngài có quyền thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Thầy bảo thật anh em, trong số những người có mặt ở đây, có những người sẽ không phải chết trước khi thấy con người đến hiển trị. Qua lời của Chúa, chúng ta thấy cái thế hệ không phải theo cái thế hệ bình thường mấy chục năm, mà là một cái giai đoạn dài, rất là dài, dài hàng ngàn năm cho tới chúng ta. Qua bao nhiêu cái thế hệ mà con người tính 25 năm, nó không phải như vậy. Là một cái giai đoạn dài, và Chúa sẽ đến trong vinh quang, bởi vì Chúa Giêsu là chủ thể của lịch sử. Ngài có quyền điều khiển lịch sử theo ý của Ngài. Và Thánh Thần tình yêu của Chúa tác động mọi người để đi đúng cái con đường của Chúa Giêsu đã đi qua. Con đường khổ nạn để đến phục sinh vinh quang. Con đường để xây dựng một cái vương quốc công bằng và yêu thương của Chúa. Cho nên hoặc là theo Chúa, hoặc là không theo Chúa. Mà đã theo Chúa thì phải từ bỏ chính mình, bắt thập giá mình mà theo. Bởi vì trong tình yêu không có thể nào mà 50-50% được, mà phải hoàn toàn 100% đáp trả tình yêu của Chúa, dám trao ban toàn vẹn như các thánh tử đạo, dám sẵn sàng hy sinh mạng sống mình vì yêu mến Chúa, vẫn sẵn sàng từ bỏ tất cả những cái niềm vui của trần gian để đến với Chúa Giêsu. Và đó là những cái mà chúng ta học qua để chúng ta hiểu được cái căn tính của Chúa Giêsu và căn tính của chính mỗi người chúng ta là những Kitô hữu. Chúng ta đang mang căn tính nào đây? Chúng ta có thuộc về Đức Kitô không? Chúng ta có chọn Chúa Kitô và hy sinh tất cả mọi cái khác không? Ưu tiên một cho Chúa không? Hoặc là chúng ta đam mê những cái thú vui của trần gian và bao nhiêu giờ giấc dành cho những cái chóng qua của trần gian mà không dành cho Chúa Giêsu? Cho nên chúng ta vẫn ở trong cái vòng lẩn quẩn, không được cái gì cho cái hạnh phúc đời này và đời sau của mình hết. Và ngày mai chúng ta học tiếp ở chương 17.